This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với cái mục được mang tên là mắm. Mắm là một cái món ăn, thưa quý vị. Mắm trong ẩm thực ở phía Nam Việt Nam, tức là gọi là ở phía Nam Bộ, thưa quý vị. Mắm trong ẩm thực Nam Bộ. Mời quý vị. Thưa quý vị, từ xưa cho tới nay, ăn cũng là thuộc một cái loại nhu cầu được chú trọng hàng đầu. Ông bà ta quan niệm có thực mới vực được đạo, đúng không thưa quý vị? Ăn uống không đơn thuần là một cái việc cung cấp thêm cái năng lượng để mà duy trì cái sự sống, mà là một cái thành tố văn hóa quan trọng, văn hóa ẩm thực. Tùy theo điều kiện sinh sống mà mỗi vùng miền ở Việt Nam đều có những cái nét đặc thù văn hóa ẩm thực riêng biệt của mình. Đối với các dân tộc trồng trọt định cư ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, thì cái bữa ăn hàng ngày mà chúng ta thấy thường xuyên đó là cơm, rau và cá. Trong đó cơm là sản phẩm của văn hóa nông nghiệp lúa nước. Cơm, rau phản ảnh một cái cơ cấu ăn thiên về cái thực vật, và cả ba đều là sản phẩm của vùng sông nước của Đông Nam Á, đúng không thưa quý vị? Điều kiện địa lý vùng này cũng đã cung cấp một cái nguồn thực phẩm thiên nhiên, tôm cá vô cùng phong phú, và họ sử dụng nhiều và sử dụng ngay, hay hoặc là người dân có thể là để dành những cái phần như vậy đó, cá chẳng hạn, nên đã phát hiện ra cái cách mà họ muối con cá để mà họ làm cái con mắm. Thưa quý vị, mắm ở đây thông dụng tới mức mà có một số những cái nhà nghiên cứu Đông Nam Á đã mô hình hóa cái bản sắc ẩm thực trong khu vực này thành là cơm, rau, mắm, ớt, thưa quý vị. Cơ cấu này có thể nói là một cái phản ảnh khá đúng cái tập tục ẩm thực của vùng Nam Bộ ở Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam thường được nhắc đến kèm với lại mắm, thưa quý vị. Mắm như là một cái đặc trưng đương nhiên thôi. Tuy nhiên, khi mà những nhà nghiên cứu văn hóa ở Nam Bộ thì họ thấy rằng là những cái nhận định này chưa hoàn toàn chính xác cho lắm, bởi lẽ trong khi người Bắc thì chỉ dùng được có nước mắm, còn các loại mắm khác thì hầu như không có dám đụng đũa đến, thì người Nam không chỉ dùng nước mắm mà ăn đủ loại mắm vô cùng đa dạng và phong phú. Có thể nói rằng trong ẩm thực ở phía Nam, mắm tạo ra một cái tiểu thành tố văn hóa điển hình nhất, thưa quý vị. Trong cái bài viết này sẽ trình bày về cái văn hóa mắm ở phía Nam theo một trong các mô hình cấu trúc của hiện tượng văn hóa của người Việt ở phía Nam, mà họ tìm hiểu từ cái văn hóa nhận thức về mắm chuyển sang tìm hiểu về cái văn hóa tận dụng mắm, văn hóa đối với mắm cũng như là sùng bái mắm và lưu luyến về mắm nó như thế nào. Đầu tiên chúng tôi xin được nói về văn hóa nhận thức về mắm, thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta hãy khái niệm về mắm như thế nào. Thưa quý vị, mắm có nhiều loại lắm. Mỗi địa phương, mỗi thương hiệu mắm thì lại có các cách họ gia giảm khác nhau. Mắm có một cái nền tảng từ thủy sản để nguyên con, hay hoặc là mắm nhưng mà họ sẽ giã nhỏ, họ muối mặn và để một cái quá trình sau đó để mà lên men bằng cái gạo thính. Có khi thì cho thêm ít rượu để cho nó thơm và thúc đẩy một cái quá trình lên men. Đó, bỏ qua những cái chi tiết khu biệt của địa phương, thì từ điển tiếng Việt để định nghĩa mắm là thức ăn làm bằng tôm, bằng cá sống, ướp với muối và để lâu ngày cho nó ngấm, nó ngấu thêm. Đó, hai cái định nghĩa trên đã được nêu lên trong ba đặc trưng cơ bản nhất của mắm, đó là nguyên liệu thủy sản, ướp muối và thời gian lâu ngày. Và từ ba cái đặc trưng này, ta có thể nhận định, ta có thể định nghĩa mắm là một cái thức ăn chế biến từ cái thủy sản ướp muối để lâu ngày cho nó lên men. Do thuộc loại lên men cho nên mắm ăn dễ tiêu, thích hợp với lại khí hậu nhiệt đới nóng bức ở vùng Đông Nam Á. Và chính vì vậy, nước mắm và các loại mắm là những cái mà cái tìm kiếm cái đặc thù riêng biệt của cư dân Việt Nam cũng như là những cái cư dân sống trong cái vùng Đông Nam Á. Đó là khái niệm về mắm là như vậy, thưa quý vị. Như vậy thì mắm ở trong không gian thì như thế nào? Chúng tôi xin được nói rộng hơn ở Đông Nam Á một chút, thưa quý vị. Ở Đông Nam Á thì mắm rất là phổ biến. Lào có nè, Thái có nè, Lào, Thái thì có mắm nhái, mắm ngué nè. Ở Thái Lan mắm cá gọi là Plara, nước mắm gọi là Nam Pala. Một trong những cái món ăn được người Thái ưa thích nhất đó là nậm pia. Nậm pia tức là một cái thứ mắm, mắm ruốc cá, thưa quý vị. Ở Lào thì mắm gọi là Padak. Người Khmer thì người ta gọi là mắm, mắm bò ót. Mắm bò ót được làm từ đâu, thưa quý vị? Được làm từ tép hay hoặc là mắm Prahok, làm từ cá với lại cơm nguội. Món ăn truyền thống đặc trưng nhất của người Miến Điện đó, thưa quý vị, đó là ngapi. Ngapi tức là cá ép hay hoặc là cá mắm. Còn ở Indonesia thì bã cá gọi là trasi, nước mắm là kikap ikan, và nước mắm ở Malaysia gọi là budu, ở Philippines thì gọi là patis, thưa quý vị. Còn xin được trở về với Việt Nam. Ở Việt Nam thì từ Bắc cho đến Nam đều dùng mắm cả. Như quý vị thấy từ trong từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên sản xuất cái cuốn tiếng Việt từ điển này năm 1992 có 7 mục, có 7 từ liên quan đến mắm. Mắm nè, mắm cái nè, mắm kem nè, mắm lóc nè, mắm muối nè, mắm nêm nè, mắm tôm, thưa quý vị. Trong các từ điển văn hóa của Việt Nam thì mắm là một cái mục từ không thể nào mà thiếu được. Nhưng mà do cái điều kiện địa hình cũng như là khí hậu khác nhau thì mỗi vùng có những cái đặc điểm rất là khác nhau trong cái sử dụng cũng như là thưởng thức mắm, thưa quý vị. Sự ra đời của mắm như là một cái loại văn hóa ẩm thực đặc biệt đòi hỏi tối thiểu hai cái điều kiện. Địa hình sông nước cung cấp thủy sản ở cái mức dư thừa và khí hậu nắng nóng quanh năm có cái nhiệt độ cao đó, thưa quý vị, để mắm chín và ngăn chặn không cho giòi bọ nó xâm hại vào. Ở vùng phía Bắc là một cái vùng đồng bằng rộng lớn, người dân làm ruộng và quay lưng lại với biển. Khí hậu có mùa lạnh đáp ứng một phần cái điều kiện 1 và điều kiện 2 ở cái mức yếu, cho nên chủ yếu chỉ dùng cái mắm đồng dưới cái dạng là nước mắm, thưa quý vị. Với cái phần lớn người dân ở phía Bắc thì mắm và nước mắm là hai cái khái niệm gần như là đồng nghĩa với nhau. Cái vùng Bắc Trung Bộ thì sông ít và nó lại dốc thoai thoải, bờ biển cũng không có sâu, cũng không có thuận lợi lắm cho cái việc gọi là đánh bắt thủy sản. Khí hậu cũng có mùa lạnh như là Bắc Bộ, cho nên chủ yếu dùng mắm biên ở dưới dạng là nước mắm, mắm sát. Đối với cái vùng này là một trong những cái món đặc sản, ví dụ như là món mắm tôm chua Huế chẳng hạn, thưa quý vị. Chỉ có từ vùng Nam Trung Bộ trở vào thì mới đánh bắt được nhiều cá và có khí hậu nóng ẩm quanh năm. Cho nên các trung tâm làm mắm lớn của Việt Nam đều nằm ở cái vùng này, thưa quý vị. Cái vùng Nam Trung Bộ thì có một cái khí hậu nóng ấm quanh năm. Cái địa hình vươn ra biển, trong khi đất liền thì hẹp và núi thì chiếm phần lớn. Cho nên mắm vùng này chủ yếu là làm từ cái nguyên liệu hải sản với các trung tâm nổi tiếng như quý vị biết, như là ở miền Trung, ví dụ như là Nha Trang hay hoặc là Phan Thiết chẳng hạn. Riêng cái vùng Nam Bộ đáp ứng được ở cái mức độ cao nhất ở hai cái điều kiện. Cái thứ nhất đó là có một cái khí hậu nắng nóng quanh năm, và cái điều kiện thứ hai đó là có một cái địa hình rất là thuận lợi, vừa có sông nước chằng chịt cung cấp cái nguồn thủy sản nước ngọt dồi dào. Hàng năm vào cái mùa nước lũ, các loại cá từ biển hồ bên Campuchia tràn về người dân mới là cất vó, thả lưới, giăng câu, tung chài suốt vợt để mà bắt cá. Cá thu được nhiều, ăn không hết, số còn lại thì phải phơi khô, làm mắm để mà để dành. Và lại vừa có những cái cửa sông rộng nữa, hai mặt giáp biển đã tạo thành một cái ngư trường đánh bắt cá lớn nhất nước và cung cấp một cái nguồn thủy sản nước mặn vô cùng phong phú. Do vậy, Nam Bộ là một cái nơi dùng mắm phổ biến nhất, và ở đây có đủ cả mắm biển lẫn mắm đồng, mắm sát lẫn mắm nước, thưa quý vị. Ở Nam Bộ có thể xem như là capital, như là thủ đô của mắm, như thưa quý vị. Và đây là một cái nơi có nhiều cái cơ sở sản xuất mắm nổi tiếng, địa phương nào cũng chế biến mắm, thưa quý vị. Mỗi vùng dùng các loại nguyên liệu khác nhau và có những cái bí quyết chế biến gia giảm khác nhau, tạo ra vô số các biến dạng phong phú, được xem như là một đặc sản của địa phương. Ví dụ là mắm nục, mắm Thái, mắm Châu Đốc, mắm ruột cá Đồng Tháp 10, mắm ruốc Kiên Giang, mắm Ba Khía Cà Mau, mắm Còng Long An, mắm tôm chà của Gò Công, khó có thể không kể hết được có bao nhiêu loại mắm đó. Chỉ riêng cái vùng Châu Đốc, An Giang thì đã có tới khoảng 25 loại mắm được chế biến bằng các phương pháp cổ truyền từ hàng trăm năm nay rồi, thưa quý vị. Với tư cách là đặc sản của vùng, và từ lâu thì mắm ở các địa phương Nam Bộ đã đi vào tục ngữ ca dao đó. Mắm Châu Đốc dốc Nam Vang, muốn ăn bông súng mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho bỏ thèm, con cá cơm thơm hơn con cá bẹ, bởi mê nước mắm Hòn em bỏ mẹ em theo anh. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và đề mục hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi được mang tên là Mắm trong ẩm thực ở phía Nam. Thưa quý vị, vừa rồi thì Hoàng Tính cũng đã nói cho quý vị nghe mắm trong một cái không gian rộng lớn ở Đông Nam Á hay hoặc là ở Việt Nam như thế nào. Và nói về mắm thì chúng ta cũng có thể chia ra đi. Bây giờ mình chia ra thử, tức là mình phân loại cái mắm nó như thế nào, thưa quý vị. Mắm rất là đa dạng, mắm rất là phong phú lắm, cả về nguyên liệu lẫn là cách thức chế biến, cho nên được dân gian phân loại theo nhiều cách khác nhau, thưa quý vị. Theo nguồn gốc môi trường, mắm được chia thành mắm đồng có, mắm biển có, và theo nguồn gốc chất liệu thì được chia thành mắm cá và mắm từ các thủy sản khác. Mắm đồng thì mắm đồng được chế biến từ các nguyên liệu thủy sản nước ngọt đánh bắt ở sông, rạch, ruộng, đồng, hồ ao, vân vân. Cái loại mắm này rất là phổ biến ở phía Nam, và nhất là cái khu vực ở miền Tây, sông nước đó. Mắm biển là các loại mắm được chế biến từ các nguyên liệu hải sản, thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi giới thiệu đó là mắm cá. Mắm cá là một cái loại mắm phổ biến nhất, được làm từ cái nguyên liệu chính là các loại cả nước ngọt lẫn nước mặn. Mắm còn được chế biến từ các loại thủy sản khác như là con còng, con ba khía, con tôm, con rươi chẳng hạn. Và theo cái hình thức cái con mắm này thì mắm được chia thành mắm nước và mắm sát, thưa quý vị. Mắm nước là cái loại mắm mà được làm bằng cái cách mà dùng nhiều muối để mà ướp cái thủy sản, rồi sau đó để lâu ngày lấy cái nước chưng lên để mà làm cái gia vị để mà chấm hay hoặc là nêm thức ăn đó. Cái loại mắm này thường được giải quyết và làm tiếp bằng cái cách là nấu rồi lọc, rồi tạo nên cái sản phẩm cuối cùng ở cái dạng nước. Ví dụ như là nước mắm cá nè, nước mắm sò, nước mắm cái nè, nước mắm ruốc nè, nước mắm rươi, thưa quý vị. Đó là chúng tôi xin được nói về cái mắm nước là như vậy. Còn nói về mắm sát thì mắm sát gồm có hai loại: mắm nguyên dạng, tức là cái loại mắm mà sau khi chế biến cái sản phẩm nó còn vẫn giữ nguyên cái hình dạng hay hoặc là những cái bộ phận cấu thành cái cơ thể của cái con thủy sản đó. Ví dụ như là mắm ruột nè, mắm lóc nè, mắm cá linh nè, mắm cá cơm, phải không thưa quý vị? Tiếp theo chúng tôi xin được nói đến là mắm nhuyễn. Mắm nhuyễn là một cái loại mắm mà sau khi chế biến, cái sản phẩm hòa nhuyễn lại, không còn giữ cái hình dạng ban đầu của cái con thủy sản. Cái loại mắm này có thể do cái nguyên liệu là những cái loại thủy sản nó quá nhỏ, hay hoặc nó quá lớn, hay hoặc là dễ bị phân hủy, hay hoặc là được cố tình bầm ra, hay hoặc là chà nhuyễn ra. Ví dụ như chúng ta có mắm tôm nè, mắm tép nè, mắm cá thu nè, mắm tôm chà, vân vân, không thưa quý vị. Và theo cái cách chế biến thì chúng ta có thể chia thành mắm sống và mắm chín, thưa quý vị. Người dân Nam Bộ thường gọi các loại mắm cá là mắm sống và dùng ăn trực tiếp, không cần qua cái công đoạn nấu nướng. Và thực chất thì mắm này được chế biến bằng cái cách là muối lên, cho nó lên men đi. Đó, đây là cái cách làm chính thức. Và cái thức ăn này không cần dùng lửa nữa, thưa quý vị, mà cái con người cũng đã đúc kết được cái quá trình biến đổi tự nhiên của mình, giúp cho cái cơ thể có thể hấp thụ được trực tiếp cái mắm sống này, thưa quý vị. Còn cái mắm chín gồm có mắm chiên nè, mắm chưng nè, mắm kho nè, để được lâu ngày. Đây là những cái cách làm mắm của cái người phía Nam, thông qua cái chế biến bằng cách nấu nướng. Mắm chiên là cách chiên mắm nguyên miếng, nguyên con ở trong dầu mỡ, rồi mắm chưng tức là cách nấu mà nấu cách thủy, mắm nguyên miếng, nguyên con, hay hoặc là mắm đánh nhuyễn trộn chung với là thịt băm với trứng hoặc là các gia vị. Mắm kho là một cái loại mắm khi nấu cho thêm nước vào, không chỉ mắm xác mà cả mắm nước cũng có thể ăn sống hay hoặc là nấu chín được, thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi xin được nói đến cho quý vị về cái văn hóa tận dụng mắm, thưa quý vị. Mắm được dùng rất là thông dụng và rất là rộng rãi trong các bữa ăn của cái người phía Nam. Mắm có thể dùng làm thức ăn, mắm trộn cơm, mắm trộn với thực phẩm khác làm thức ăn, hay hoặc là làm đồ chấm, làm đồ gia vị để mình nêm thức ăn. Đó là một cái chức năng thông dụng nhất của mắm. Người Nam Bộ từ xưa đã quan niệm rằng là ăn mắm, ăn nhiều mắm, ăn nhiều cá sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, thậm chí cũng có thể cầm cự lâu ngày với bệnh sốt rét trước đây thường xảy ra ở cái miền đất hoang vu này. Các nhà dinh dưỡng học cho rằng là các nguyên liệu thủy sản, hải sản cung cấp nhiều chất đạm, chất béo có tác dụng ngăn ngừa các bệnh tim mạch và giàu iốt, canxi bổ sung cho cơ thể. Mắm thì chứa 3 loại đạm với đầy đủ các axit amin, đặc biệt là axit amin không thể thay thế, các chất bay hơi, các chất vô cơ cần thiết như là vitamin B1, B12, B2, vân vân, thưa quý vị. Hơn nữa, theo cái món mắm được chế biến qua cái quá trình lên men thì rất là dễ tiêu hóa, phù hợp với lại cái khí hậu cũng như là cái thể trạng của người Việt Nam, thưa quý vị. Mắm giữ một cái vai trò chủ đạo trong cái việc cung cấp cái nguồn đạm động vật dinh dưỡng cho cái người dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì hàm lượng đạm tố khá cao trong nước mắm. Đó lại là một cái thứ gia vị truyền thống hợp khẩu vị dân tộc, cho nên hầu như trong mọi cái món ăn đều có nêm cái nước mắm. Nó có mặt trên tất cả các bàn ăn thịnh soạn cũng như là bình dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, người Nam cũng sử dụng mắm để mà bảo vệ, bảo quản thức ăn, giúp cho thức ăn có thể để lâu. Thức ăn để trong mắm có thể giữ được lâu chính là nhờ cái độ mặn của muối ở trong mắm. Nhưng mà khác với lại cái cách muối cá thông thường, thức ăn được bảo quản theo cái cách này có thêm một cái hương vị của mắm, cho nên cái mùi vị nó thơm ngon hơn. Ví dụ như là làm dưa mắm nè, thịt ngâm nước mắm nè, vân vân. Những cái món này đôi khi bị một số người nhầm tưởng là cũng là mắm luôn, nhưng mà không phải, thưa quý vị. Đó. Ngoài ra thì người Nam còn sử dụng nước mắm làm cái đồ khử cái mùi vị và tăng cái độ ngọt của thức ăn. Ví dụ như là cái cách ăn xoài tượng chua chấm mắm đường chẳng hạn. Trong các đám cổ trước kia, khi tráng miệng thường có vài ba cái món ngọt. Nhưng mà mỗi món ngon có một cái vị ngọt riêng. Do vậy, bên cạnh cái đồ ngọt thì trên bàn ăn người ta để một cái chén nước mắm ngon. Để mỗi khi ăn xong một món ngọt như vậy, khách chấm cây tăm vào cái chén nước mắm rồi đưa lên miệng, nhấm nhấm một cái để đánh tan cái vị của cái món trước rồi mới tiếp tục thưởng thức cái món sau, thưa quý vị. Một số người dùng nước mắm bôi vào cái vết bỏng để hy vọng cái vết bỏng nó chống lành, và đây là một cái quan niệm sai lầm do cái xuất phát từ thực tế là khi bị bỏng cần có một cái vật lạnh áp vào cho nó hạ bớt cái nhiệt độ, và thường thì người ta dùng nước lạnh xối vào. Và cái vết bỏng cần được sát trùng, thường thì người ta dùng với lại cái nước muối. Một số người ít hiểu biết và thấy nước mắm có cả cái hai đặc tính này, nó mát và nó mặn, cho nên đã dùng nó bôi vào cái vết bỏng. Bình thường thì cái việc bôi nước mắm này nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà nếu mà vết bỏng bị vỡ, chảy nước thì cái chất đạm động vật lên men ở trong mắm nó có thể nó gây ra cái nhiễm trùng rất là nguy hiểm, phải không thưa quý vị? Do mắm có mùi rất là mạnh và rất là đặc trưng, cho nên người ta còn nghĩ ra các cách tận dụng rất là nhiều cách khác để mà sử dụng cái từ mắm nữa. Vào hành tính của sẽ gửi đến cho quý vị với cái vấn đề mắm trong cái người miền Nam như thế nào trong cái lần đất lề quê thói lần sau nữa. Hành tính sẽ trở lại với quý vị rất là nhiều những cái điều mà hành tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị.